chọn trọn trường thi. Bởi vì chúng ta đang đi làm ngược. Đầu tiên nhất là phải chọn cuộc đời, rồi sau đó mới chọn việc làm, chọn sự nghiệp, rồi sau đó mới chọn nghề nghiệp, rồi sau đó mới chọn công việc, rồi sau đó mới chọn trường thi, rồi mới chọn ngành thi. Tức là cái chọn ngành thi, trường thi là cái chọn cuối cùng. Ở đằng này mình chơi ngược đời, rồi sau cuối cùng làm lại từ đầu, tua lại làm vòng luôn. Thì nó hơi kỳ. Mình phải chọn cuộc đời cái đã. Tức là tôi muốn có một cuộc đời như thế nào, tôi sống cuộc đời như thế nào, và tôi muốn làm cái ngành gì, nghề gì. Rồi sau đó tôi mới chọn là để tôi làm cái, có cuộc đời đó thì tôi phải làm cái nghề này, tôi phải có sự nghiệp này. Mà để làm nghề đó thì tôi phải thi cái ngành này và trường này. Tức là ba cấp đúng không? Chọn cuộc đời, chọn nghề nghiệp và chọn trường thi. Tức là chọn trường thi là đứng thứ ba. Tức là sau chọn khâu khi chọn hai cái đầu rồi. Nhưng mà để làm được điều này thì đối với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới thì họ làm bắt đầu từ lớp 9. Lớp 9 rồi đó. Trong 3 năm cấp 3 thì họ có hai việc phải làm. Một là phải xem thử là cho lấy được bằng tú tài. Đó là mục tiêu số 1 của 3 năm cấp 3. Và mục tiêu số 2 là mình phải biết được là cuộc đời mình chọn cuộc đời, chọn nghề nghiệp và cuối cùng là chọn trường thi. Và sau này ra trường cũng vậy. Không phải để cho các công ty tuyển dụng người ta, ai tuyển mình vô thì mình làm hên xui thôi. Một cái người có hiểu biết, một người có thực sự có trình độ và có trình độ chuyên môn và có trình độ văn hóa thì họ sẽ chọn nơi để làm, chứ không phải là họ hên xui thôi. Mình phải chủ động. Không phải là chủ động trong chuyện chọn trường thi, mà còn chủ động trong chuyện chọn việc làm và chọn nghề nghiệp và chọn cái sự nghiệp, và xa nhất là chọn cuộc đời. Vì tôi hay nói với các bạn trẻ là nói là có 5 lựa chọn trong quan trọng nhất trong cuộc đời á, mà người ta phải để ý. Lựa chọn thứ nhất là chọn lẽ để sống, tức là chọn lẽ sống đó, chọn lẽ để sống. Thứ hai là chọn người để lấy, và thứ ba là chọn việc để làm, và thứ tư là chọn thầy để học, và cuối cùng là chọn bạn để chơi. Tức là những cái lựa chọn này là nó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của mình. Đặc biệt là cái lựa chọn đầu tiên nó quyết định luôn 4 lựa chọn còn lại. Với chọn lẽ sống này thì sẽ lập gia đình với một người như thế này, và chọn lẽ sống khác thì sẽ có một cái người bạn đời khác. Và với lẽ sống này thì sẽ chọn việc này, với lẽ sống khác thì chọn một cái công việc khác. Với lẽ sống này thì chọn làm công ty này là tuyệt vời, nhưng mà nếu chọn lẽ sống này thì tới công ty này là không ổn, phải chọn công ty khác. Vậy thì cái chọn lớn nhất và nó chi phối tất cả mọi lựa chọn khác là chọn lẽ để sống. Và đó là lựa chọn mẹ, và nó quyết định luôn tất cả mọi lựa chọn còn lại. Trên cái câu em hỏi thì nó chỉ là một cái phần rất 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 là nhỏ trong những lựa chọn lớn khác. Nhưng mà mình hỏng ở chỗ là hỏng ở cái lựa chọn lớn rồi, mà hoặc là mình không quan tâm lựa chọn lớn thì những lựa chọn nhỏ cho đúng thì cũng đâu có nghĩa lý gì đâu. Tại vì nó không biết đời mình sẽ đi đâu về đâu. Ví dụ như là một câu hỏi quen thuộc là các bạn định chừng nào đi? Đi về bển á, đi bơm muối á, chứ không phải là đi về nhà, đi về bển á. Các bạn nghĩ là bao nhiêu tuổi thì hợp lý? 70 thì sớm quá. Bao nhiêu việc còn dở dang không kịp, mà 70 mà đi một cái là nó uổng lắm. 100 thì không được, làm gì mà tốn cơm thế. 80 thôi, cầu băng là 80 thôi. Tuổi trung bình của khán phòng này chắc cũng khoảng 30 quá hả? Không tới, thì coi như là 30 đi. 80 trừ 30 là còn 50. Những gì mà các bạn muốn làm là còn kịp á, nhưng mà phải mau đi, chứ không là béo cái là hết 50. Tại vô số người đi trước mình là cũng có 50 mà cuối cùng cũng không kịp làm cái gì hết. Tại vì họ luôn luôn nghĩ rằng mình là tỷ phú của thời gian. Ai cũng có 50 hết trơn á, nhưng mà xài không có khéo. Mỗi lần mà các bạn sinh nhật á, các bạn làm